thiền sư cho con phương pháp để diệt trừ tâm ái. Khi con gặp đối tượng thì tâm ái của con phải lên, con quán các thiền trường, quán thân bất tịnh và hủy đoạn nó. Đó là khổ nhưng mà không ăn thua. Tâm con nhớ nhung hình ảnh của người đó diễn ra hoài trong đầu con. Con xin thiền sư giúp cho con.
As I mentioned about lust, when she applied 32 paths and tried to be mindful on the 32 paths, but it doesn't work. So the image of that person appears again and again. So how can she get freedom?
The image, just the image,
an
image
is
from me. This is not personal. If you think this is personal, then you this is a concept. That's why the defilement cannot stop. So this is image, not person.
Ví dụ như là khi thấy cái hình ảnh nhé, hình ảnh ở đây thì
that's thought is a thought.
Hình ảnh ở đây thì nó cũng là cái suy nghĩ thông qua, nó có thể là hình ảnh, nó có thể là âm thanh, nó có thể là mùi vị, nó tóm lại trong cái trường hợp này thì cái suy nghĩ ở đây là cái hình ảnh, mà đã hình ảnh thì là nó không có thực. Nếu mà chúng ta để ý đến cái hình ảnh đó, tức là đã liên quan đến cái nội dung, chìm trong cái suy nghĩ đó, như vậy là cái đối tượng ghi nhận nó không còn đúng nữa. Thì chính vì vậy khi để ý đến các hình ảnh thì nó sẽ tiếp tục còn diễn ra.
And also don't always the image. What's your feeling? Feeling is a no image, right?
Và
it's an object.
Mặt khác, cái lúc đó khi mà đã để ý đến cái đó thì chúng ta sẽ thấy một cái nữa, tức là các cái cảm thọ, các cái cảm thọ lúc này nó sẽ thể hiện tương đối rõ trên thân. Thế thì thay với việc là để ý đến cái hình ảnh đó thì chuyển sang ghi nhận đối với các cái cảm thọ do tác động của các cái suy nghĩ đó, thì các cái cảm thọ cũng sinh khởi, thì ghi nhận đối với các cái cảm thọ này.
And also you watch your feeling and you draw a small cartoon. Oh, don't worry, because you want to suppress. You want to go away. That is the wrong attitude. That's why you cannot watch. If you have a right attitude and you watch any defilement, must be going back, not thinking anything, just watching with the right view, any defilement must be going back.
Và đây là cũng chưa có một cái thái độ đúng trong cái việc quan sát, vì có nghĩa là chúng ta còn khó chịu với cái hình ảnh đó khi mà nó sinh khởi liên tục khó hoài trong đầu, thì muốn loại bỏ cái hình ảnh đó. Mà cái gì mà mình khó chịu hay là mình thích thú thì nó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra, thì chính vì vậy mà nó cần có một sự hiểu biết đúng đắn. Bất kỳ khi nào chúng ta quan sát mà có một sự hiểu biết đúng đắn, thực hành quan sát đúng, thì nó luôn luôn không có thể duy trì được lâu, nó sẽ đi qua. Thì chính vì vậy mà cần có một cái thái độ đúng để không có khó chịu và kiên cử khi mà các cái đối tượng nó có mặt.
Trying what are you trying? Trying to go away is not wrong. Try to be mindful.
Vậy thì trong cái trường hợp này là chúng ta cố gắng mà để cho cái đối tượng đó nó qua đi, nó không còn nữa, thì cái đó là sai lầm. Và cái cố gắng cần thiết ở đây tức là cố gắng làm sao có cái chánh niệm, cố gắng làm sao có được cái sự hiểu biết trong cái việc quan sát, thì như vậy cái quan sát nó mới trở thành đúng đắn. Thế còn nếu mà cố gắng quan sát để đối tượng qua đi thì đó là một cái thái độ không có đúng đắn, hay là một cách khác là cái sự thực hành nó không có đúng nữa.
If you cannot watch, you're very strong emotional. Emotion is so strong, your awareness is very weak, and you cannot watch this subject. Try to choose the neutral object, anapana or rising from, just continue awareness, mind is calm down, then you can watch the feeling.
Và một cái nữa thì khi mà các cái cảm thọ đó lúc này nó có thể rất là nổi trội và chi phối, và làm cho chúng ta không có thể quan sát được, thì có thể chuyển sang một cái đối tượng nó trung lập. Ở đây đối tượng trung lập nó có thể là hơi thở hoặc là phong sạch. Như vậy thì với cái việc quan sát các đối tượng tương đối là trung lập như vậy, nó sẽ giúp cho cái tâm nó được an ổn. Và rồi khi mà tâm nó trở nên an ổn hơn thì lúc này sẽ ghi nhận đối với các cái cảm hóa.
For example, every very angry someone, image coming, and image has the same. Every defilement is an image and feeling. We need to think as just thinking, feeling, just feeling.
Và chúng ta thấy là cái trường hợp này nó cũng giống như là khi mà khó chịu đối với một cái người nào đó, khi mình nhìn thấy một hình ảnh nào đó và nó gây ra cái cảm giác rất là khó chịu, thì cái trường hợp này nó cũng giống như vậy. Hai trường hợp nó không có cái gì khác nhau. Thì nếu mà để ý hay là khó chịu đến những cái đối tượng đó, những hình ảnh đó, thì nó cứ liên tục diễn ra. Thì chính vì vậy mà cái cách quan sát nó cũng cần phải hợp lý, tức là chúng ta biết cách ghi nhận đối với các cái cảm họ và nó chuyển sang ghi nhận đối với các cái đối tượng trung lập để tâm nó an ổn, rồi chúng ta mới tiếp tục quan sát hoặc là cảm họ và rồi
actually, this person is not coming in front of you. The person image appear in your thoughts, in your mind. This is a just thinking thought, just imagination. This is not real person. If you think the person, then your lust, craving, angry, everything defilement can happen.
Và thực tế đó thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó nó không phải là một cái con người thực, nhưng mà vì mình ghi nhận cái hình ảnh đó và mình thấy đó là cái con người thực, thì như vậy là cái phiền não cũng sinh khởi. Chứ còn ở đây nó chỉ là một cái suy nghĩ thôi. Cái suy nghĩ đó nó có thể hiện thông qua hình ảnh. Thì thông thường nếu mà mình ghi nhận đúng đối với các đối tượng suy nghĩ chỉ đơn thuần là các cái suy nghĩ, thì các cái suy nghĩ sẽ đến và đi. Thế còn để ý tới các hình ảnh mà thực tế là các hình ảnh là không thực, nhưng mà các con nó là thực, thì chính vì vậy mà các cái phiền não nó sinh ra. Và ở đây thì chúng ta thấy là khi mà cái suy nghĩ nó sinh khởi thì suy nghĩ nó là suy nghĩ, chứ suy nghĩ nó không có thể là một cái thực thể hay là một cái con người cụ thể, một chúng sinh cụ thể nào cả. Nó chỉ đơn giản nó là một cái suy nghĩ, một cái tâm suy nghĩ mà thôi.
Why the mind defilement continue happening?
Và
increasing, continue happening or increasing because you are continue thinking about this.
Và sở dĩ
you are not think that if you are mindful, don't think anything, just continue away, mindful. The mind cannot think anything, any defilement must be turned off.
Và sở dĩ là mà tại sao các cái tiền não nó cứ sinh khởi như vậy, là vì chúng ta cứ miên man trong cái suy nghĩ đó. Do cái miên man trong suy nghĩ đó, thì cái tiền não nó mới tiếp tục được sinh khởi. Và nếu mà chúng ta có cái chánh niệm đó, chánh niệm ghi nhận thì cái suy nghĩ thì không thể nào chìm đắm được trong đó, thì các cái suy nghĩ nó không thể nào nó tiếp tục nó diễn ra nữa. Khi mà cái suy nghĩ nó không còn xen vào rồi thì lúc này là các cái tiền não nó sẽ bị lụt giảm và qua đi cùng với các cái suy nghĩ.
What your mind doing is important. What are you doing now, right?
Và những cái mà
arising is because of the very strong come again. The present moment, what you need to do is right view and awareness. This is depend on your effort, your practice.
Và những cái mà chúng ta áp dụng ngay trong cái thời điểm hiện tại nó đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta ghi nhận ra làm sao, cố gắng như thế nào, nhận biết đối tượng có đúng hay không. Vậy thì những cái gì mà chúng ta đang làm trong các cái thời điểm hiện tại nó sẽ đóng một cái vai trò quyết định là các cái tiền não đó nó qua đi hay là nó tăng lên.
If you have fire arising, fire is a fear. You put the water or you try to put the water or try to put the gasoline.
Vậy thì giống như là khi mà bây giờ chúng ta đang có một cái đống lửa cháy. Vậy thì cái cách mình lựa chọn đó là mình phải đổ nước vào cái lửa đó hay là chúng ta lại châm thêm dầu vào lửa? Là do cái sự lựa chọn cho cái hành động của mình trong những lúc đó, mà cái ngọn lửa nó bùng phát dữ dội hơn hay là nó bị lụt tàn đi.
Wrong view, wrong thought is questioning. Right view and right thought and mindfulness is water.
Thì rõ ràng ở đây tức là do không hiểu biết, do không có suy nghĩ chân chánh, thì đó chính là tâm thân dầu và lửa. Do có cái sự hiểu biết hay là do có chánh kiến, do có suy nghĩ đúng hay là cách khác là do có chánh tư duy, thì rồi chúng ta có chánh niệm, thì chính là chúng ta đang đổ nước vào cái đống lửa đó.
Attitude also very important to approach. Try to go away is more difficult. Try to mindful is more difficult.
Và một cái nữa ở đây là cái thái độ chân chánh hay là cái thái độ đúng, nó rất quan trọng. Nếu mà quan sát mà để cho cái đối tượng nó qua đi, nó đi qua nó không còn nữa, thì đó là thái độ không có chân chánh. Quan sát mà để cho cái chánh niệm nó được duy trì, nó được phát triển, thì đó là cái thái độ đúng đắn.
Meditation, look at now, meditation objective is not trying to go away, trying to be penetrated, closer to it.
Và cái mục tiêu của thực hành thiền minh sát ở đây không phải để cho các cái đối tượng nó qua đi, mà mục tiêu là để có cái tăng trưởng, phát triển được đối với các cái hiện tượng ngày, làm cho càng ngày các cái hiện tâm nó càng tăng trưởng.
And also acceptance is very important. You don't want to accept, you cannot meditate. So you need to accept what is happening. Then you can accept, then the mind calm down, then you can watch.
Và một cái nữa là cái mức độ của việc chấp nhận đối với những cái gì xảy ra. Thì chỉ khi nào mà có được cái khả năng chấp nhận, thì lúc này chúng ta mới có thể quan sát được cái hiện tượng nó. Thế còn nếu mà không chấp nhận những gì nó xảy ra thì không thể nào mình quan sát được. Chưa quan sát nó muốn loại trừ nó thì làm sao mình quan sát được đây?
Everything arising is nature. Everybody have this kind of mind, angry, lust, craving. This is not a problem. It is nature. First, you need to think this is nature, then the mind can accept the happening. Then, what should we do next? Try the mind.
Thế chúng ta thấy là tất cả chúng ta đều giống nhau, ai cũng có những cái sân hận khó chịu, ai cũng có những cái tham ái, ai cũng có những cái ái dục, điều đó ai cũng có, ai cũng xảy ra, và cái đó là những cái điều tự nhiên nó xảy ra đối với tất cả chúng ta. Như vậy thì chúng ta có một cái sự chấp nhận, và nhờ có cái chấp nhận đối với cái hiện tượng đó thì nó giúp cho mình có cái khả năng quan sát và học hỏi.
Angry come, craving come, okay.
Vậy thì
okay. Then what?
Vậy thì cho dù là bất kỳ tham ái hay là sân hận xảy ra, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải học cách chấp nhận đã, chấp nhận nó có mặt trong hiện tại. Thế để rồi mình có thể có cái khả năng quan sát tiếp. Nếu còn thiếu đi sự chấp nhận thì không có thể quan sát được.
That situation, you cannot think about this defilement is not good, defilement is not good, not bad, this defilement is nature.
Và cái lúc đó chúng ta đừng có nghĩ là cái kiệt não này nó là tốt hay là xấu, mà chúng ta nghĩ là cái chiều hướng là cái kiệt não này là cái hiện tượng tự nhiên. Và nhờ có cái việc, cái thái độ đúng trong sự quan sát, coi đó là cái hiện tượng tự nhiên, thì giúp cho chúng ta có được cái khả năng chấp nhận. Và cũng lưu ý với một cái nữa, tức là khi mà có cái sự trào hối hay là cách khác, tức là có các cái hối hận, khi chúng ta cứ để những cái hối hận, những cái chuyện nó đã qua rồi nhá, thì nó cũng rất là khó trong cái việc thực hành. Vậy thì những cái chuyện nào mà nó đã qua thì chúng ta hãy cứ để cho nó qua, đừng có quá hối hận, đừng có quá ăn năn vì những chuyện đó không có thể thay đổi được. Thì cái vấn đề là phải nhắc ngừa vào những cái lần sau.
Everybody wrong.
Vì chừng nào mà vẫn còn bị vô minh chi phối thì chúng ta thấy là ai chúng ta cũng mắc cái sai lầm. Cái điều đó là cái điều đương nhiên thôi. Ai cũng mắc cả cái sai lầm. Cái đó cũng là cái lẽ tự nhiên là vì do vô minh chi phối mà.
Past is we cannot go back. We cannot change. If you regret also, the mind, the present moment, more suffering. So, past we cannot change. We can change the present moment. So what should we do now? What is the feeling or this defilement?
Và một điều nữa là cái quá khứ thì chúng ta không có thể thay đổi được. Thế nếu mà chúng ta lại khó chịu với những cái quá khứ khi mà nó sinh khởi, hay là chúng ta hối hận, thì tức là mình không còn ở trong cái hiện tại nữa. À, chính vì vậy mà
if you have a not enough wisdom, everybody must do wrong things can do. But this is a past. Past we cannot change. So we can do this. Past is only thing we can do this. Get the lesson. Next time how to prepare lesson.
Và như vậy là chúng ta không có thể thay đổi được những cái gì ở trong quá khứ. Cái mà mình có thể làm được tức là mình thay đổi hiện tại bằng cái thái độ của mình, bằng cái sự chánh niệm trong quan sát, chính nhờ những cái đó để nó có thể hóa giải, nó có thể thay đổi. Vậy thì quá khứ thì không có thể thay đổi, những cái mà chúng ta làm chính là trong hiện tại và để giúp chúng ta thay đổi được, chuyển hóa được.
Nobody want to be wrong, right? But because we, that time we don't have enough wisdom. But this is not I'm wrong. The wrong thing is not I. Because of moha, you don't have wisdom. That's why we are talking wrong, doing wrong. Because we don't have enough wisdom.
Rõ ràng là chẳng có ai là muốn là mà mắc phải cái sai lầm, những cái lầm lỗi cả. Và thực ra thì cũng không phải là tôi, là ta, là chúng ta, mà do chừng nào còn bị vô minh chi phối, chừng nào mà còn bị vô minh dẫn dắt thì có nghĩa là còn phải phạm các cái sai lầm. Chúng ta chưa có được một sự hiểu biết, chưa có một cái sự thấu đáo thì các cái sai lầm xảy ra là cái điều đương nhiên, không có ai ở đó cả, không có ai chi phối mà do vô minh nó dẫn dắt, vô minh nó chi phối.
I go to Korea one time, one old man, he asked me, very young, very young. He go to school, on the way he saw the inspectionist. Then he fear. Then he kill. Who hunted me? What's the fear? Then he become older. That time he, who hunted me, he doing that the mind is already dissolved. Then he go there older, he become religious. He's try to do this religious. Then every time he meditate, this image appears. Then he asked me how to do it. I said, when you are doing this, you are doing or angry doing it. The fear is anger, anger, right? He said, you know, stop doing angry doing it.
Thì lúc mà tôi có cái khóa tu ở bên Hàn Quốc ấy, thì là có một cái người thiền sinh, thì ông ta mới kể chuyện là cái hồ nhỏ đi học, thì lúc mà đi qua đường là lúc này gặp một cái con rắn chạy qua, bò qua, và nhìn con rắn đó thì lúc này là cô bé này là quá sợ hãi, thì mới tìm cách là cố gắng để giết con rắn này, là vì sợ nó mổ, nó cắn mình mất. Thế là dùng hết sức lực để giết cái con rắn. Thế rồi càng ngày càng lớn lên, và rồi là thực hành thiền. Thì lúc này là các cái hình ảnh từ ngày xưa nó là trọng trở về, rất mạnh trong chi phối. Và chúng ta đã đến để gặp ngài thiền sư và hỏi xem giờ phải xử lý thế nào. Thế thì tôi lại hỏi ngược lại cái ông thiền sinh đó, tức là những cái lúc đó là ông giết con rắn hay là do cái cơn sân mà giết con rắn? Thì ông ta suy nghĩ một lắm, thì bảo là không phải con, mà là do cơn sân, do cái cơn sân thì nó dẫn tới giết con rắn, chứ không con mà con không phải là con giết, mà là do sân, do cái cơn sân.
important thing is now, present moment, you must have right view and pose of mind to cultivate. That is the most important.
Như vậy thì cái điều quan trọng đó là ở ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại làm sao chúng ta có được cái sự hiểu biết cho nó đúng, làm sao mà để phát triển được cái thiện tâm. Đó là việc quan trọng. Thì còn những cái nào mà đã xảy ra không phải là cái điều quá quan trọng.
Because I need to do something wrong. I'm wrong. I'm wrong. This is a problem. People don't care.
Và
everybody can wrong, right?
Chính ở đây là do cái tà kiến hay là do sự không hiểu biết. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, vân vân. Tất cả vì còn có cái ý tưởng của cái tôi, ý tưởng của cái tôi là do tà kiến chi phối. Mà chừng nào mà có cái tà kiến thì cái điều đó sẽ dẫn tới đâu? Địa ngục, bốn ngày khổ. Đó là cái nơi thường trú của tà kiến.
If he thinks about I do this bad thing before, then he cannot get the enlightenment.
Rồi chúng ta thấy
he not go to the hell.
Trong cái câu chuyện của ngài Angulimala, cái người mà đã giết 999 người, thì nếu mà lúc nào cũng còn có những cái sự trào hối đó, thì làm sao mà ngài có thể đạt tới cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ cuối cùng, đúng không?
If you have a wisdom, you can free from the suffering. If you don't have a wisdom, then a lot of problems.
Thì chính vì vậy chúng ta phải làm sao mà để cho cái trí tuệ nó dẫn dắt khởi phát từ trí tuệ và nhờ có cái trí tuệ giúp chúng ta thoát khỏi các cái khổ đau.
What the understanding is, defilement is not me. Defilement is nature.
Và ở đây thì cũng có thể thấy trong các cái ví dụ đó thì những cái người người ta có cái khả năng quan sát được, người ta sẽ thấy rằng các cái phiền não người ta không đồng hóa với bản thân mình, người ta không cho rằng là các cái phiền não này là mình, mà các cái phiền não này là hiện tượng tự nhiên, các cái phiền não này là do vô minh chi phối chứ không phải là của ai cả, không phải là của tôi, không có cái sự đồng hóa ở đó.
Defilement disappear is not important. This is the next step. First step is what the really important step is. First, you need to understand defilement is no body.
Và cái chuyện mà phiền não nó đi qua đó là cái bước sau. Cái bước đầu tiên đó là người ta cần phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn đối với các cái phiền não này, không có một cái sự đồng hóa ở đó, coi đó là một cái hiện tượng tự nhiên. Thế thì rồi khi chúng ta quan sát thì chúng ta cho rằng là cái phiền não nó đã đi qua hay là chỉ là cái phiền não nó đã chấm dứt, thì nó là ở cái giai đoạn kế tiếp, nhưng mà cái giai đoạn đầu cái việc thiết lập sự hiểu biết đúng đắn là điều cần thiết. Những câu khác liên quan các liên quan tới giới. Có những người không hành dâm với người khác mà hành dâm với chính bản thân mình, như vậy tâm đã bị đắm nhiễm vào ái dục, phải không ạ?
The sila, the first sila. So if he doesn't commit to other people,
you can say like this: karma, that is the answer. Karma itu mencatatkan meaning. That is bring a meaning to karma. Karma itu mencatatkan meaning. Karma is a, you have a six and all, and you have a five and all. You try to overacting, over enjoying. This is a karma to mencatatkan. Not only the sex. Too much drinking, too much enjoying, too much is seeing, too much listening also. This is all coming to me.
Là có một cái trong có thể là trong các cái bài chúng ta một số các vị cũng đều nói thế giới thứ ba tức là giới Kamesu Vichachara. Ai chúng ta cũng biết đó là nếu mà dịch ra tiếng Việt chúng ta tức là thế giới không có tà dâm. Và cảm biến chú ý cha cha ở đây cũng có nghĩa là khi mà người ta tiếp nhận đối với các cái đối tượng, đúng không, thông qua các cái giác quan, các cái căn, và chúng ta chìm đắm ở trong các cái đối tượng đó, thì nó đều phạm vào cái giới thứ ba này. Gì đó ăn thì ăn uống thỏa nguyên, thích thú trong việc ăn uống, uống rượu cũng thích thú trong cái việc uống rượu, nhìn cũng nhìn một cách tham lam, nghe cũng thích nghe quá mức, người cũng vậy. Không bất cứ những cái nào mà chúng ta quá thỏa thích trong các cái uống rượu đó thì đều quy về và phạm vào cái giới thứ ba này, chứ không hẳn là chỉ có một cái trường hợp như chúng ta đã đề cập ở đây. Như vậy là ở đây tức là người ta gọi là thỏa mãn cho các cái ngũ dục, các cái ngũ dục thì thỏa mãn bất kỳ khi nào chúng ta vượt qua để thỏa mãn cho các cái ngũ dục thì đều phạm vào cái giới thứ ba này. Thế ai có cái câu hỏi nào thì mình thêm nhé. Câu này là tài quá giải quyết. Kính bạch thiền sư, con có điều thắc mắc kính nhờ ngài giải đáp để con có thể hiểu tường tận hơn. Thứ nhất, thiền vipassana hay là chứng niệm xứ có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, hay là thân thọ tâm pháp, nghĩa là mình phải đi qua lộ trình đó. Tại sao vị thiền sư dạy về nhiệt thân thọ tâm hay pháp, làm sao biết được con người mình thích hợp với phương pháp gì để phát triển nó? Tôi cầu nhất là tôi nhất là nên.
So at first to talk about the vipassana or satipatthana, so we have to observe while sitting, walking, and standing, and lying down, or Sangha, Udana, Chitta, Dhamma. So why we have to go through one by one in that step? So can we know that we are suitable with the Sangha, Udana, Nipassana, or Chitta, Nipassana? How can we know?
That is easier. Everybody can know, very obvious. The feeling is also difficult because the feeling is a mental state. That's why you do a study. Beginning, whatever you put, any subject you have, you need to do this the easy way to fast. Slowly, higher and higher.
Dĩ nhiên, khi người ta nói tới thân, họ, tâm và pháp, thì chúng ta thấy là những cái đối tượng ở trên thân bao giờ nó cũng dễ hơn. Thế thì làm gì cũng vậy, thì người ta cũng bắt đầu với những cái mà nó dễ đạt, mình có thể dễ dàng tiếp cận và làm quen. Vì ở đây thọ tức là nó thuộc về danh pháp, và cái sự ghi nhận nó bắt đầu ở cái mức độ khó hơn. Thì chính vì vậy mà sau khi đã làm quen với người thân thì người ta có thể ghi nhận được các cái đối tượng sau nó dễ dàng. Thì chính vì vậy mà mới đầu trong các cái bản kinh hoặc là trong các sự hướng dẫn thì người ta cũng hay đề cập tới các cái đối tượng thuộc về thân để cho người bình sinh dễ tiếp nhận.
Sitting walking is which one is you study also no problem. Because we are start to hear that meditation is sitting. But some people they may start meditating with the walking also. This is depend on your knowledge. They get the knowledge and you can apply. Some people they really actively the walking meditation is more easier. Sitting more difficult. So this is depend on your characteristics, right? Not only the skill to study. You can start with the walking also. Walking is more obvious, easier.
Với lại khi mà nói về cái việc ngồi thiền hay là đi kinh hành, thì đa phần khi mà người ta đến với thiền là người ta hay được hướng dẫn về cái việc ngồi thiền. Nhưng mà tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào các hoàn cảnh. Có những người thì người ta do cái công việc, nên là người ta không có thể thu xếp được cái việc ngồi thiền. Và người ta quan sát trong cái lúc mà đi kinh hành nó tốt hơn hay là làm các cái hoạt động nó tốt hơn, thì cũng có nghĩa là người ta có thể bắt đầu với cái việc đi kinh hành để quan sát. Vậy thì nó cũng tùy thuộc vào từng người, nhưng mà do thông thường theo truyền thống hoặc là theo các thói quen khi tiếp cận với thiền là người ta hay nói về
cái thiền.
Và một điều nó cũng tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Có những người thì ngồi thiền nó dễ hơn, nhưng mà một số người khác thì cái việc đi kinh hành nó lại thoải mái hơn.
But lying down is for beginner is not good because mind is not strong enough. So if you lie down, maybe must be sleep.
Và chúng ta thấy cái khó ở đây là khi mà quan sát khi nằm. Vì nếu mà chúng ta chưa thuần thục trong cái việc quan sát đó, mà chúng ta lại hay nằm để quan sát thì thế nào? Sớm muộn là chúng ta rơi vào cái trạng thái đi ngủ mà không quan sát được gì cả.
If you start with the lying down.
Nên thưa quý vị, bắt đầu cái việc hành thiền bằng cách là nằm thiền thế nào cũng là khó khó rất nhanh và nó rất
nào thì sitting also khó khó.
Thậm chí là mọi người thấy là không phải là đi nằm nữa, còn khi ngồi thiền đã khó khó rồi, nên không chỉ là bây giờ là nằm thiền. Thứ hai là trường hợp con không thể ngồi lâu, con không chú ý quan sát tỉ mỉ để niệm họ niệm tâm thì con có thể nhận thức rằng tâm là sự biết cảnh hay biết có chánh niệm và tỉnh giác. Thế còn pháp con chỉ biết khái niệm tất cả suy nghĩ hành động mọi vạn vật đều không lồng vào bản ngã của ta thì nó là pháp. Thứ ba, con bắt đầu ngồi thiền khoảng 15 phút là con thấy tê nhức, con biết nó tê nhức nhưng không làm sao làm chủ được sự tê nhức. Có lúc con thấy bực bội, con cũng biết con đang sân, sau đó con chuyển qua đối tượng khác, con đang suy nghĩ, con biết đang suy nghĩ. Vậy làm sao làm chủ được tâm của mình để phát triển một cách chín chắn đúng mực, để có trí tuệ sáng suốt và biết rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã.
Sit for long, and she cannot observe in detail all the vedana or citta, but she knows that the nature of mind is knowing the object. And how about the dhamma? And she understands that the dhamma is when everything happens and there's no idea self or idea of I behind. Even in our thinking or in our action,
yeah, already that.
So dhamma.
You cannot avoid. So you cannot practice with very highly. Right? So.
The idea of the thing was even in thinking.
What idea I mean before?
So before that,
Chittanupassana. No need to detail yet. You need to see what's obviously what you notice about the mind. Just know this much enough. And like this, but you are so hurry. You want to do everything. So this is not time. You need to wait to take a time. First, you need to find this first. If you watch the mind, obvious mind, and slowly, you depend on your practice and whatever, then slowly you can see more detail.
Và chúng ta ở đây là nó không có được quá đốt cháy hay đỏ thì khi mà người ta đã làm quen, đặc biệt là những người mới bắt đầu người ta làm quen với thân đó thì nó có sự gắn kết trong quan sát ở trên các cái đối tượng trên thân rồi thì người ta bắt đầu nhận ra được các cái đối tượng ở tâm. Và khi chúng ta nhận ra được các đối tượng ở tâm thì không có nhất thiết là bắt buộc là phải quan sát một cách quá tường tận, quá chi tiết, thì người ta chỉ cần có một cái sự ghi nhận và hay biết như vậy là đủ rồi. Thế để rồi khi mà có chánh niệm được phát triển một cách vững mạnh, định nó có mặt ở nó, thì lúc này mọi chuyện nó sẽ tự động nó được diễn ra. Và một cái điều nữa là chúng ta cứ tuần tự trong cái việc này của mình, đừng có quá hối hả, quá vội vã vừa, và cũng đừng có đặt ra cho mình một mục tiêu nó quá cao, đưa lồng ghép các cái ý tưởng cho là cái ý tưởng của vô thường, khổ, vô ngã hay là bất kỳ như nào, một cái ý tưởng là không có một cái tôi trong quan sát vân vân, thì những cái đó là nó đang còn ở trong các cái giai đoạn sau, chúng ta chưa có bản ngay bộ trong những cái bước mà đang thực hành như thế này, thì như vậy nó sẽ tạo ra một sự tiếp cận tự nhiên và tốt hơn.
If you now you open your shop, you cannot easily. You take the time. patient can try again and again and again, what should we do? Just do it. And later and later, slowly, the people know.
Cũng giống như là bây giờ một người kinh doanh mà người ta muốn mở cửa hàng mà. Khi mới tưởng mở cửa hàng thì không thể nào nói là bây giờ đã ăn nên làm ra ngay lập tức được. Một khi mà mở cửa hàng, tức là người ta phải cứ từ từ, người ta tìm cách để làm sao để cho cái kinh doanh nó ngày càng tốt hơn, làm sao mà tốt hơn, khách hàng tới vui hơn, rồi có thêm các cái thu nhập hơn. Từ từ thì các cái việc mà có được các cái lợi nhuận nó mới tới, rồi có cái sự phát triển hơn nữa, mở thêm các cửa hàng. Thì còn không thể nào ngay từ đầu chúng ta đã muốn là mong muốn có cái kinh doanh tốt ngay lập tức.
So idea of self also everybody has. We cannot get rid of idea. This is already happening. Idea is not exist already. But this is a idea. I not exist. Just a wrong idea. But this idea is already there because we don't have enough wisdom yet. So that's why we need to apply the knowledge. Nature is impersonal and use and try to apply this first. Slowly, at the beginning, you need to notice that there is idea of self there. That's it. You cannot get rid of like this.
Một cái nữa là khi mà quan sát, dần dần quan sát thì không có ý tưởng về tôi cho các cái hành động, suy nghĩ và không có ý tưởng về tôi. Thì cái đó chúng ta thấy là nó vẫn cứ luôn luôn xảy ra. Một cái ý tưởng về cái tôi nó vẫn luôn luôn có khi mà cái trí tuệ chúng ta nó chưa có đủ mạnh. Và chúng ta thấy ở đây nó chỉ là một cái ý tưởng thôi, một cái ý tưởng thôi, ý tưởng về cái tôi. Cái tôi thì không bao giờ có, cái tôi cụ thể, cái tôi hiện hữu thì không bao giờ có, nhưng mà cái ý tưởng về cái tôi thì có. Nó xuất hiện ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, vì chừng nào mà nó đang còn bị vô minh chi phối, chừng nào mà cái sự hiểu biết nó chưa sinh khởi, thì cái ý tưởng về cái tôi này nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn đen ngòm, nó vẫn còn sai vào. Nhưng vấn đề ở đây là do có được cái thông tin đúng, do có được một cái sự hiểu biết thì chúng ta biết rằng là ý tưởng tồn tại về cái tôi, cái ý tưởng về cái tôi là nó vận hành, nó hoạt động. Thế để rồi khi mà cái sự hiểu biết nó sinh khởi thì lúc này nó mới làm cái công việc của nó, chứ không thể nào chúng ta ngay từ đầu có thể loại trừ được các cái ý tưởng này trong các cái suy nghĩ hay là hành động của mình. Kể cả cho tới bây giờ là quý vị cũng đã nghe quá nhiều thông tin quá nhiều thông tin, và bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta là cần phải quên đi tất cả những thông tin này. Mà nói là quên đi nhưng mà có nghĩa là đằng sau đó nó đã vận hành rồi, nó đã có rồi, và chúng ta bắt tay vào những cái việc quan sát, bắt tay vào làm cái điều cần làm.
Thì only 10 days, so not that time. That's why I thought too much. I was saying that I pray, let them try this first. Only 4 days, I met the people.
Và quý vị biết là vì ở đây chúng ta
without practice, how do you
có 10 ngày thời gian rất là ít, trong đó tôi mới lại nói nhiều đến mức như thế này. Thế còn ở trung tâm, ở bên trung tâm sư viên ở bên kia là tôi để cho mọi người thực hành đã. Thế rồi mỗi ngày mới có một lần mà gặp nhau để nói như thế này, đúng không? Thì ở đây chúng ta ngày nào cũng hai thời, một ngày ở đây là 18 ngày ở bên kia, cái 10 ngày ở đây là khoảng 80 ngày ở bên kia. Thế là nó đòi hỏi nó phải cân đối với cái việc thực hành. Cái thông tin chúng ta quá nhiều, ngay từ bây giờ nó có quá nhiều nhưng mà cái thực hành thì nó chưa tới. Thế thì tạm thời chúng ta cũng
được nói. You cannot eat very
It's a small spoon.
Yeah, no, yeah, big spoon. Big, big, not cannot digest. So good spoon.
Thì nó cũng giống như là mọi người thấy một cái đứa bé mà cho nó ăn cái đồ mà nó quá bổ, đúng không? Có chuyện bụng dạ thì người ta còn yếu ớt mà ăn cái đồ quá bổ, nên là thôi là thôi là
Maybe very young, you keep the schooling, then you're not okay.
Nó bồn quá, nó có nhiều thứ nữa, nó chịu không có được.
Mình xin được hỏi chút ạ. Như vậy là cái việc mà mình bộ nhận thông tin ấy, thì nhiều khi mình nghĩ là do mình hiểu vấn đề đấy rồi, nên là nó là yếu tố mà là giải cái trách nhiệm của mình, đúng không? Ví dụ là trong cái trường hợp đối với cái hình ạ, khi thời gian đầu còn với thực hành thì khi cứ thấy cảnh đấy là ví dụ thấy cái hoa cái thì con nghĩ rằng là đang có cái nhìn đang sinh khởi, nên là với cái việc đấy thì cứ lúc nào cũng khi đoạn nhìn là con nên cái nhìn cái nhìn, nên là nó không đem lại cái hiệu quả cao và gần như là nó không hiểu gì và không có cái sự hứng thú trong cái việc quan sát.
His observation that because we have very much information, let's say that we talk about the seeing. So whatever he sees, let's say that he sees the flowers, immediately he might say seeing. But because of seeing or noting that way, he cannot actually see the reality, and it is along with getting bored very soon, because actually he cannot see actual seeing. It's only the causing.
Yes, we start with the causing. You need to start with the concept. Mm-hmm. First, you need you are seeing first. As much as you know, immediately nobody can understand in the way of the first.
Tuy nhiên là ở đây những cái thông tin này thì giúp cho có một cái sự định hướng. Và rồi ngay kể cả khi người ta có thể bắt đầu ngay với các cái khái niệm, nhưng mà cũng nhờ có các cái thông, tại vì các cái khái niệm chúng ta đã quen. Nhưng mà nhờ một sự định hướng thì người ta dần dần mới hướng tới các cái sự quan sát đúng. Thì không ai có thể ngay từ đầu mà người ta có thể chụp nhận ra được các cái thực tại này cả. À, các cái đối tượng thực tại là cái không phải là dễ dàng mà khi các cái sự hiểu biết. Và một cái nữa tức là và ở đây nó tức là trong cái quan sát này tức là người ta chụp nhận và không có niệm. Đúng không? À, không có niệm là thấy. Giống như mọi người đây, nhìn, suy nghĩ. Thì đây là chấp nhận. À, biết thì thôi.
Nhưng mà cái quan trọng của cái vấn đề là mình phải nắm được cái cách thức hoạt động của cái nhìn chẳng hạn. Ví dụ là khi bắt đầu từ cái thấy nó có một đặc điểm một chuyển hướng sự chú ý đến đối tượng thì nó bắt đầu phát sinh ra cái nhìn. Tiếp theo đó là việc cái sự căng thẳng, cái sự chú ý do mình muốn.
Tức là nói lại ở đây, tức là mình hãy bắt đầu với cái khả năng của mình, bất kỳ cái gì khi mà nó liên quan tới cái nhìn đó thì không phải là đơn thuần chỉ có cái nhìn, rồi chúng ta có thể ghi nhận là có các cái cảm họ, có cảm xúc, rồi ngay tức các cái suy nghĩ và xem là cũng trong cái tiến trình đó thì không phải chúng ta có thể bóc tách là nó đơn thuần chỉ là cái nhìn, nhưng chỉ là nhìn là cái chuyện đấy là quá xa. Thế thì bóc tách dần có những cái gì nó đang xảy ra cùng với cái tiến trình đó, chứ không hẳn là bây giờ chúng ta chỉ có bóc ra à đó là nhìn hay là thấy, vì nó không phải là chỉ có một cái đơn hàng cho nó.
Our mind is not happy to be aware of the scene. Never. Who like you can never aware of the scene. So this you must give it. The mind don't know about this object. But every time we see concept, seeing things, first you have to listen out to what the meaning of seeing. What the nature of seeing. You're listening. You think. Slowly you understand and slowly you can aware of the scene. How to practice. For example, now you see, we can see many things. This also see. Use. I said don't try to pay attention to the seeing things. Yeah, this also see. Everything, seeing. Seeing is everything, not only this one.
Thế thì chúng ta thấy là có thể nói là cả đời chúng ta thấy rằng là chứ không bao giờ hoặc là chưa bao giờ chúng ta làm quen với cái việc gọi là ghi nhận cái nhìn, vì chúng ta chỉ quen thuộc trong cái việc là ghi nhận đối với các cái đối tượng ở bên ngoài, chưa bao giờ chúng ta có cái gọi là ghi nhận đối với cái nhìn. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu nghe cái tin thì chúng ta bắt đầu biết à, chúng ta nhìn cái phần này cũng là nhìn, và nhìn cái ly này nhìn, đây cũng là nhìn. Như vậy thì bắt đầu à, nhìn này các bạn là sẽ là tất cả, sẽ là tất cả, thì là lúc đấy bắt đầu có một cái sự hình dung tốt hơn. Thì dĩ nhiên là phải thông qua các cái khái niệm mà chúng ta đã làm quen từ trước tới giờ, và đồng thời với các cái thông tin mà chúng ta đã được định hướng đã có để rồi mới giúp cho người ta trong cũng trong cái việc mình ra quan sát thực tế như thế này thì mình nhận ra dần dần chúng ta nhận ra được.
You theoretically understand, but you don't understand it practically, especially you don't understand it yet. So you must practice. So that's why I just say to people, if you close the eye, do you see? No, then don't see. Open the eye, see. Close the eye, open the eye.
Wow.
Any time. Also, time aware, you see. Practice.
Wow.
Any time. And slowly the mind familiar. And mind understand time. And then later you can aware clearly what is about to use as object.
Và cho dù là chúng ta có nghe về mặt lý thuyết đến mức nào chẳng nữa, đến nhiều đến mức nào chẳng nữa, cũng không có thể nào chúng ta phát hiện ra được cái thực tại. Vậy thì cái thực tại đó cũng chỉ có thể thẩm thấu, có thể nhận ra được thông qua sự thực hành. Và vậy thì bắt buộc là chúng ta có thông tin như vậy rồi thì chúng ta phải ra công thực hành, ra công thực hành. Và chẳng hạn đối với cái nhìn, khi mà nhắm mắt nhìn không còn, mở mắt ra cái nhìn lại xuất hiện, nhắm mắt vào cái nhìn lại không còn. Như vậy là phải quan sát đi quan sát lại rất là nhiều lần, chứ không phải là chỉ đơn thuần chúng ta phân tích với nhau rất kỹ càng cái nhìn từ cuối cùng mình phát hiện ra là cái nhìn. Điều đó rất khó hoặc là không có thể xảy ra được nếu như mà không thông qua được cái sự thật này.
Experientially understanding is like this. If you someone he want to learn how to drive the car, yeah, someone driving all the time looking, some people are explaining that what it is, what gear, what how to spread gear, lever or whatever. They explain but everything. You look at the internet intellectually, I know very well. But when I drive the car, and difficult. But it isn't like this. You need personal experience.
Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái ví dụ để đơn giản dễ hình dung hơn, là bây giờ người ta học lái xe ô tô. Thế bây giờ người ta sẽ cho cái người học là thứ nhất là nắm được lý thuyết và rất kỹ càng, người ta trang bị về mặt lý thuyết. Rồi thậm chí là người ta sẽ cho ngồi trên cùng với cái người thầy, ông ấy sẽ nói à đây là vô lăng, đây là cái cần đạt số, đây là thắng, đây là chân ga, vân vân, nói rất là kỹ càng cho nhìn cụ thể. Nhưng mà chỉ khi mà ngồi trên xe, cái câu chuyện lại hoàn toàn khác. Thì nó giống như là cái việc mà chúng ta thực hành thiền này cũng vậy. Khi mà chúng ta nhận ra được các thực tại cũng vậy, không có khả năng. Thì bắt buộc là cái người đó phải thông qua chính bản thân mình, thông qua cái việc quan sát, thông qua cái việc là người ta phải trải nghiệm đối với cái đó bằng một thời gian dài. Dù là cái trang bị lý thuyết đến lúc nào, người ta cũng không có thể biết cách lái xe nhưng mà thực tế là đặt tay lên vô lăng.
Dạ con, dạ kính thưa thầy sư, kính thưa sư thân, cho em xin trình bày phần thực hành của con về thực hành chánh niệm trong sinh hoạt. Thì cái phần khó khăn nhất của con á là phần giao tiếp nói chuyện. Bình thường ở nhà thì trong nói chuyện thì con dường như là không có chánh niệm, nhưng mà vô đây rất là nhiều ngày thì hôm nay con đã chánh niệm trong khi nói chuyện rất là nhiều. Và con thấy là khi mình nói chuyện mà có chánh niệm thì mình sẽ nói vừa phải, nói vừa đủ và nói những điều gì cần thiết, không nói dư. Và điều tiếp theo là tâm chánh niệm của con rất là thích thú trong cái sân thạc, trong cái toilet. Bởi vì trong cái toilet đó là nó một mình, nó vắng lặng và con có thể ghi nhận rất là nhiều cái đối tượng. À, thứ nhất là con mắt của con khi nhắm mắt lại và mở mắt ra, đầu tiên là ánh sáng và rất là nhiều vật thể xung quanh, mà có một cái tác ý trên một vật thì lúc đó tâm chỉ hay biết ghi nhận một vật thể đó thôi. Và khi cái tai cũng vậy, rất là nhiều âm thanh, và khi có một cái tác ý một âm thanh duy nhất thì tâm chỉ hay biết một âm thanh đấy. Và lỗ mũi cũng vậy, trong rất là nhiều mùi trong đấy mà con chỉ ghi nhận những cái mùi nào và tắt có tác ý và tâm ghi nhận. Và khi con đánh răng, những cái lông bằng chảy nó nhẹ nhàng như vậy, con cũng ghi nhận trên cái vị đầu lưỡi của con. Và nói chung, mặc dù trong đấy những cái giá trị rất là sắc sao như vậy, nhưng mà những cái suy nghĩ nó vẫn len lỏi vô trong tâm của con. Và khi đấy tâm nó phát hiện ra đấy là những suy nghĩ, nó chỉ phát hiện ra khi mà suy nghĩ đó đã được sinh khởi ít nhất là vài giây. Và cái thưa thiền sư là con không thể, như thiền sư đã nói là con phải bắt cái suy nghĩ đó ngay khi nó chưa sinh khởi, và điều đó là cho con căng thẳng. Và con chỉ thấy được cái suy nghĩ khi nó đã sinh khởi ít nhất là vài giây, và con chỉ bắt được lúc đấy, con thấy lúc đó con nó thông thẳng hơn, và con quay về với những tác ý về trồng nấm cứng mềm. Và như vậy thì con làm như vậy có đúng không thưa thầy xem?
Whatever you do, whatever you eat, whatever you do, limit have. The only wisdom can see the limit.
và chúng ta thấy là cái giới hạn mà chỉ khi nào chúng ta có được hiểu biết trí tuệ nó mới biết cái giới hạn, không phải là chỉ khi mà chúng ta gì đó nói chuyện mà trong tất cả các hành động tất cả các hành động của mình nhìn có giới hạn đó, nghe thì nghe vừa phải, nhìn vừa phải, ăn thì cũng ăn vừa phải đó. Vậy thì do có trí tuệ nó sẽ biết được giới hạn đối với tất cả các hành động liên quan tới đến thân khẩu ý.
Beginning we cannot see the limit because we don't have enough information yet. So every time we are mindful, then slowly we notice this is over. Mm. This is less. But many times experience teach you the how to become dimmer.
Rồi lúc đầu thì chúng ta chưa có được các cái thông tin, đúng không? Chúng ta chưa có được chánh niệm nó liên tục thì cứ càng ngày quan sát, càng ngày càng quan sát thì nó sẽ biết lúc nào là quá, lúc nào là chưa đủ, lúc nào là bị thiếu hụt. Cái luật quan sát đi quan sát lại rất là nhiều lần thì nó biết đâu là cái điểm vừa phải, đâu là cái điểm vừa đủ, đâu là cái điểm giới hạn. Thì như vậy là với cái sự chánh niệm, với cái sự quan sát, rồi khi mà có một sự hiểu biết rõ ràng thì nó sẽ biết được cái điểm giới hạn hoặc là cái điểm cân bằng đối với các cái hành động của mình. Và bản thân tôi thì cũng là một cái người rất là thích thú quan sát, nhất là khi ở trong nhà vệ sinh.
Then you want to control your sheep also how what form you can you want.
Thế nếu mà mình có cái khả năng nhé, ghi nhận trí nhiệm rất là tốt thì nhà cầu thì là cái phân đi ra là ví dụ có thể cho nó theo cái hình dạng mình mong muốn. Lúc nó dài ngắn, nó buồn, nó bè. Thế thì cái này là chỉ có kinh nghiệm dạy cho quý vị được thôi, đúng không? Nhưng mà một điều nữa là phải lưu ý là nó phải phụ thuộc vào cái chúng ta ăn gì.
Dạ, đây là con hỏi con thứ hai của con. Dạ thưa thầy sư và thưa sư thân, trong rất nhiều cái suy nghĩ đó, nó đến trong lúc con hành thiền, con phát hiện ra nó, nhưng mà có những cái suy nghĩ, có những cái suy nghĩ nó đến, có những suy nghĩ mà trong quá khứ nó từng làm con đau khổ, cho nên khi nó đến thật sự là con không dám nhìn thẳng vô nó, và con chỉ nhìn nó một cách lén lút, con quay lại những sự vật tác ý những cái tác ý trầm nóng và chánh niệm và hay biết những cái khác, con chưa dám nhìn thẳng vô những cái đấy, và chỉ có những cái suy nghĩ về gia đình vợ con hay là công việc nó nhẹ nhàng thì con mới dám nhìn thẳng vô nó, thì nó lại quay, nó lại đi và quay lại cái gì nó như vậy, nó đi rồi. Nhưng mà những cái suy nghĩ nó như một gã khổng lồ rất là bụng nó đến và nó từng làm con đau khổ thì con lại sợ nó. Thưa thầy sư giúp con.
Đây nó chính là các cái căn bệnh tiềm ẩn Bây giờ tiềm ẩn nó bộc lộ ra thì chúng ta mới biết cách để nhổ lên. Thế bây giờ nó không tiềm ẩn, nó tiềm ẩn nó không lộ ra thì nó là đáng sợ. Bây giờ nó tiềm ẩn nó lộ ra là để chúng ta đối diện với nó và tìm cách để bứng nó lên. Như vậy thì đây nó là một cái cơ hội, đây là một cơ hội và chúng ta phải học cách để xử lý nó, để học cách chữa trị nó.
Everybody have, they have many problems before, the suppressing, because we don't know that kind of suffering that we suppress. So we call this a lock problem in the mind. And many lock problems already, but if you meditate, samatha, if your mind calm down, naturally it can be.
Chúng ta thấy là từ quá khứ và tới giờ chúng ta có rất nhiều những cái khổ đau, có rất nhiều các cái đau buồn, nhưng mà trong cái tâm cảm ra thì khi mà có cái chuyện hiện tượng như thế này là người ta hay tìm cách gọi là khỏa lấp, người ta cứ khỏa lấp, có khi khỏa lấp tạm gọn đi, tức là người ta nhốt hay là khóa cái này nó lại, là nó cứ để đó ra, nhưng mà không có nghĩa là nó qua đi. Những câu chuyện có thể nó xảy ra cách đây 10 năm, 20 năm trong quá khứ không có nghĩa là nó không còn, nhưng mà đến khi người ta hành thiền, cho dù là thiền trì hay thiền quán, khi mà tâm chúng ta nó bắt đầu an ổn một chút thì lúc này những cái gì thuộc về quá khứ, thuộc về tâm khảm mà nó tiềm ẩn, nó đang còn bị nuốt ở đó thì nó sẽ trồi lên trên cái bề mặt, và nó cũng chính là những cái căn bệnh về tâm mà chúng ta cần phải xử lý.
When you see the mind more subtle level, then this problem is what everything is coming one by one. So this is a unique time to clean, to try to understand and make cleaning. If you cannot clean like this, you cannot keep doing this for less than a time. If you clean one by one like this, you have no problem anymore, passing problem and everything, you have no emotion, anything, you are deeply more peaceful.
Và đây là một cái cơ hội để giúp chúng ta gọi là dọn dẹp tâm mình, thanh tịnh hóa tâm mình. Cứ từng cái một, chúng ta xử lý, giống như là chúng ta dọn đẹp, cứ càng dọn đẹp. Và nếu không xử lý, không dọn đẹp được, không bao giờ chúng ta có được một sự bình an, sâu lắng. Vì trong tâm khảm nó đã còn đó. Như vậy thì với cái việc mà chúng ta dọn đẹp, với cái việc mà chúng ta xử lý và hóa giải được đối với các cái đau khổ này, thì nó sẽ giúp chúng ta đạt được một sự sâu lắng hơn, an định hơn.
So meditation nature like this, we are slowly clear the old sankhara. We call this the old sankhara. But we have the four things, huh? In old sankhara, you need to clean up one by one. Same time, new sankhara also we need to clean up. Right? If your old sankhara is you going back, new sankhara is coming back. If old sankhara is new sankhara become old sankhara. You never finish, right? So, old sankhara also you need to clean. Also, new sankhara also you must be clean.
Thì có thể nói là các cái tạo tác ở đây, tức là đối với các cái hành. Và khi các cái hành này đó, từ trong quá khứ rồi chúng ta phải dọn dẹp. Ở đây cái gì mà nó trồi lên trên cái bề mặt từ các cái tiềm thức của nó, người ta gọi là các cái sankhara, hay còn gọi là các cái hành. Và người ta phải dọn dẹp đối với các cái hành này. Đồng thời người ta phải ngăn được các cái hành ở trong quá khứ, ở hiện tại, dọn dẹp các cái hành ở quá khứ và ngăn được đối với các cái hành ở hiện tại. Thì nếu không thì các cái hành hiện tại nó sẽ lại tiếp tục chi phối tiếp khi chúng ta làm ở trong tương lai.
So this you cannot avoid, you must go through. So whenever you have a problem, let them come. Then you interesting to watch and learn.
Như vậy thì
it is a cure.
Như vậy thì sớm muộn, tức là chúng ta phải đối diện với những điều đó, đừng có quá e dè. Chúng ta phải giống như là hoan nghênh chào đón, đúng không? Nó tạo cho chúng ta có cơ hội để mình dọn dẹp cái bẩn tâm. Thì cái bẩn tâm này là trong đó là có rất nhiều các cái sát dường, các cái bẩn thỉu bụi bặm, thì ở đây giúp cho cái người là thấy được
quá trình thanh lọc rõ ràng. That's why we need right view very important. This sentence is not me. Sentence is just a sentence. And we watch and learn. What is the sentence? This sentence is how this happened. Why this happening. If you understand it that much, this will never happen.
Và ở đây cái sự hiểu biết cái thái độ đúng, cái chánh kiến ban đầu rất quan trọng. Cái nỗi buồn này không phải nỗi buồn của tôi. Thế rồi chúng ta hiểu cái nỗi buồn này từ đâu mà ra, tại sao nó tới và nó chi phối mình thế nào. Khi mà người ta hiểu được ngày càng rõ hơn về các cái vấn đề như vậy thì không bao giờ chúng ta còn bị chi phối bởi cái sự đau khổ nó, à cái đau khổ đó nữa.
All sense of form, also illusion and also not coming.
But
if you understand very well about the nature of the sense
of form, hiểu rõ được về bản chất của cái đau khổ, bản chất của cái nỗi buồn, thì cái nỗi buồn từ quá khứ nó không tới và cái nỗi buồn mới ở hiện tại nó cũng không xảy ra.
What is the anger?
Và tương tự như vậy thì
what is the trauma?
Sân hận ở đây là gì? Đau buồn ở đây là gì? Tham vọng ở đây là gì?
You want to know. That's why we are watching and learning all the time.
Chúng ta muốn hiểu được bản chất của những cái đó. Chính vì vậy mà tạo ra tại sao mà cần phải quan sát, cần phải ghi nhận, quan sát và học hỏi.
So you should be changing your attitude. You want to know that this is then you need to practice.
Chính là vì chúng ta có được cái thái độ đúng đắn, chúng ta muốn hiểu được bản chất của các cái hiện tượng này. Và như vậy thì đừng có né tránh khi mà nó xảy ra, mà chúng ta cần học cách để đối diện với cái đó.
If you take off a little bit of pain, right? But take off.
Nhưng mà chúng ta thấy nó giống như là những cái nó gọi là những cái dăm, cái khi mà chúng ta có gỗ, có cái tre mà nó mắc vào cái gì? Dầm, nó hoặc là cái ghim, đúng không? Thế thì khi chúng ta gỡ nó ra, nó đau chỗ nào, chúng ta phải gỡ nó ra. Thì nếu mà không gỡ nó để đó, thì nó sẽ còn đau ê ẩm, nó đau cuối đời chúng ta. Như vậy thì nó đau đến chỗ nào, thì khi mà phát hiện nó ra rồi, đúng không? Cứ dù cho phải banh ra, banh một ít, cắt một ít ít thịt, phải để cho nó trồi lên, chúng ta gỡ, bóc ra. Nó tóm lại thì buồn, ai cũng buồn. Buồn ơi, chào mình nhé.
If you recognize or if you are aware what the mind is so bad, mind whatever how bad they are, if you notice, you must be happy. And also, if you know what is happening, this is as it is. This is the right view. So, and when I'm young, that time I want to watch this bad quality of mind because I know this happening is the right view.
Và chúng ta phải thấy ở đây đó là trong trường hợp của tôi là từ cái hồi mà tôi lẫn chẫn, tôi học thiền lúc còn bé và được ngài trưởng lão chuyên nhân cũng hướng dẫn đó, thì bao giờ cũng vậy, ngài nói là cho dù cái tâm của chúng ta trạng thái tâm nó gọi là vận dụng cái hướng lúc nào chứ nữa, nếu mà chúng ta ghi nhận được nó như vậy là chúng ta mới hồi vui với cái điều đó và chúng ta quan sát được trong cái khả năng có thể của mình lúc đó. Và chính nhờ ở đây có cái sự hiểu biết, có cái chứng nghiệm của nó, chúng ta nhận diện được những cái này. Cho dù là nó xấu xa, nó gây tởm, nó bất hiểu lúc nào, nhưng mà nhận diện được, quan sát ghi nhận này, đó là một cái sự niềm vui về cái điều đó. Thì chính vì vậy mà nó cần có cái thái độ đúng, cái hiểu đúng trong cái việc quan sát.
We use the defilement to grow our wisdom.
Hay nói cái tóm gọn tức là chúng ta sử dụng tiền não, chúng ta quan sát tiền não để giúp là tăng trưởng trí tuệ.
Why can become the medicine? If you have a right view or you have a knowledge, you have a wisdom.
Nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, đúng không? Chúng ta có được trí tuệ, hay là chúng ta có được quỷ bối gia truyền, thì cũng có nghĩa là chúng ta biến thuốc độc trở thành các cái linh thuốc gia bảo sản xuất. Độc độc của rắn ngon thì cũng thành vị thuốc chẳng hạn. thế thì hãy hoan nghênh hoan nghênh khi mà chúng có mặt tìm các tiền nào đến, nhưng mà đừng có để cho nó chiếm lĩnh tâm trí mình.
Chưa có đủ, chưa có đủ, và có nghĩa là có cái gì đó không có ổn.
quan sát thực hành được luôn thì chúng ta thấy là tức là ngài không có dạy dỗ cái gì mà sai, chỉ có cái là chúng ta làm có đúng hay không mà thôi. Thế thì nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta là cái người
phải chịu.
Thế rồi bây giờ có những người làm được mà mình làm cũng được, ai là người chịu đây? Anh. Mình làm mình chịu đúng không?
Metta is not a problem. The person who is approaching, who is trying this problem.
Như vậy thì cái phương pháp, cái cách quan sát nó có ở đó rồi. Thế còn vấn đề còn lại là do cái người đó, người ta làm như thế nào. Đức Phật không thể nào nói sai cả. Đúng không? Ngài chỉ là có được đúng, nhưng mà mình làm không đúng. Sao ngài? Ngài chỉ có đặt chúng ta làm một nẻo, đúng không? Nói mà đặt, người ta gọi là nói mà đặt chúng ta làm một nẻo. Thì nó sẽ dẫn tới là đi chạy đường. Mà đi chạy đường thì là ngã ra đấy thì là thôi giải trình rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cái làm ra đây là một cái gì mà tùy con. Cái này thì cái gì mà tùy con.
Điều đó cũng là cuộc sống của mình nó ngày càng trở nên
có ý nghĩa chúng ta bớt đi đường các cái khổ đau, bớt đi đường các cái khổ đau, các cái phiền não không có cơ hội để nó xen vào. Và nó cũng tùy thuộc vào cái việc thực hành của mỗi người làm sao mà để cho các cái năng lực, các cái thiết tâm này nó tiếp tục phát triển và tăng trưởng, thì các cái phiền não nó không còn có các cái cơ hội nữa. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải duy trì cái sự thực hành này liên tục trong suốt cái cuộc đời mình, để đến cái mức nào mà cái năng lực của nó đủ mạnh đến cái mức mà nó sẽ ứng gốc được đối với các cái phiền não, thì lúc này các cái phiền não sẽ không còn quay trở lại nữa. Và nói về cái điều đó là để chúng ta thấy là phải thực hành xuyên suốt toàn bộ cuộc đời mình, để đến lúc mà chúng ta có cái khả năng là ứng gốc được các cái phiền não. Chúng ta biết là ứng gốc các cái phiền não đó là cái chức năng của đạo hòa.
Meditator and non-meditator, what different? Totally different. Black and white. 100% black and white. Totally opposite. Brown and sky, like this. Because before we are not meditating, we are thinking, we are talking, we are looking with the definer. All the definer motivation. Now, if you meditate, continue practicing, then you have a mouth. Until craving, no, 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 number what, nine, right? Look, your side is nine, my side is six. But no meditator, they only know their side. Only one side. We are known two sides. Two sides, we already come from this side.
Thì có thể nói là cái người hành thiền và cái người không hành thiền nó khác nhau một trời một vực, nó giống như là trắng và đen, là bầu trời và mặt đất vậy. Nó là một cái sự khác biệt là tuyệt đối hoàn toàn 100%. Và khi mà cái người thiền sinh người ta đã ngày càng thực hành rồi, thì lúc này toàn bộ tất cả những cái hành động, lời nói và suy nghĩ đều được dẫn dắt bởi trí tuệ và sự hiểu biết. Trước đây trong các cái hành động liên quan tới ý nghiệp, đơn vị là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là do các cái phiền não chi phối, là do tham sân si chi phối, thì đến giờ đây do cái quan kiến của mình, do cái hiểu của mình, do cái chánh kiến, thì nó làm thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn, thay đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ, thay đổi hoàn toàn cái hành động của mình. Và nó giống như chúng ta thấy cái thế giới này dường như là nó đảo lộn tất cả, nó đảo lộn cái cách nhìn của mình đối với các thế giới quan. Thì chúng ta thấy là trước đây có thể là cái nhìn thế giới theo cái chiều thẳng như này, bây giờ nó hoàn toàn theo cái chiều ngược lại. Và để dễ hình dung hơn thì chúng ta thấy là chúng ta thấy số chín nó, nếu mà bây giờ gương lại thì người ta thấy đó là số mấy, số sáu. Nếu những người không hành thiền thì người ta chỉ có thể nhìn theo một chiều là người ta thấy số chín, nhưng mà những người hành thiền thì người ta sẽ thấy à số sáu. Cũng như vậy, nó là cái sự đối lập rất lớn khi mà thấy nhìn cái hiểu và cái quan điểm của mình nó đã được thay đổi một cách triệt để. Đó là do cái lợi ích của cái việc
thực hành thiền. He said, how much or how long you need to practice your liberal arts department is very weak. So, how you see, how much our mind, quality of defilement and wholesome mind, you can compare. All defilement, our health, breathing, watching, every defilement, whatever contact happening, defilement already happened first. So how much we need to practice this, like a natural, now defilement become natural, right? Automatic, you don't need to practice, you don't need to do anything, they already happen, right? So it is becoming habit nature. Now we try to change this habit, become awareness, wisdom, and to somebody must be opposite. Every contact comes, awareness, wisdom must be there. So that much we need to change opposite side, right? Whatever you see, now defilement is first. We are aware is now follow like this.
Thế rồi chúng ta thấy sở dĩ tại sao chúng ta bị kìm nén trong đó là do các cái người ta ngại đó, chúng ta có các cái chướng ngại nó ngăn ngừa không cho chúng ta thấy được đối với các cái sự vật hiện tượng, đối với các cái thực tại. Vậy thì bây giờ một cái câu hỏi đặt ra đây là liệu là bao lâu để mình có cái khả năng để gạt bỏ được đối với các cái chướng ngại đó, chúng ta thấy được những cái điều mà mình cần phải thấy. Thì chúng ta có thể thấy là vấn đề như này. Bây giờ khi mà khi chưa có thực hành thiền thì trong tất cả các cái hành động liên quan tới thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là luôn luôn có cái sự tham dự của các cái thiền đạo. Một cách rất là tự nhiên, chúng ta không cần phải thực hành những cái thiền đạo đã có mặt rồi, chứ không cần phải là thực hành để cho thiền đạo mới sinh khởi. Đây là tự nhiên nói cái thiền đạo đã có ở đó, làm cái gì thiền đạo cũng có mặt rồi, nghĩ một cái là cái thiền đạo đã xen vào. Như vậy thì bây giờ mình phải làm cái điều ngược lại, làm sao để cho các phẩm chất tốt của tâm, đó là chánh niệm, đó là tinh tấn, đó là xuất định, đó là hiểu biết, khi mà chúng ta làm bất kỳ hành động nào thì các phẩm chất đó nó cũng phải có mặt đồng thời, nó phải có mặt đồng thời tương ứng. Thế còn bây giờ khi mà chúng ta đang thực hành như thế này thì bất kỳ là những cái hành động nào, cái gì nào nó đi trước, dù cái chánh niệm của mình lẽo đẽo nó theo sau, đúng không? Vì cái năng lực kia nó đã được huân tập, nó được huân tập, nó trở nên rất là tự nhiên rồi. Và cái sự huân tập này người ta còn gọi nó đó là gì? Nó chính là cái tập khí, tập khí nó đã trở thành quán tính, nó trở thành cái gì đó rất là thói quen và tự nhiên rồi. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao để rồi chúng ta thực hành cho các cái phẩm chất nó ngày càng tăng trưởng và luôn luôn nó có mặt trong các hành động của chúng ta, đồng thời và như vậy nó sẽ ngăn ngừa đối với các cái tiền não không xem.
The final is automated now. See something, like and dislike already there. Feel something, like and dislike already there. Smell something, like and dislike already there. So, then your awareness wisdom must be first.
Bây giờ chúng ta thấy đó, mình nhìn cái lập tức là có thích, không thích rồi. Nghe là có thích hay không thích rồi. Bất kỳ cái gì cũng vậy là tiếp xúc với đối tượng, thích hay không thích, tiếp xúc với đối tượng là thích hay không thích. Và rồi thì chúng ta cũng phải thực hành đến cái mức mà nhìn một cái đó là có trách nhiệm, có sức định, có hiểu biết. Nghe một cái có trách nhiệm, có sức định, có hiểu biết cũng giống vậy đó. Thì phải tới được một cái mức như vậy rồi.
Can you come this level?
Thế là liệu là chúng ta có đạt được cái mức độ đó chưa? Cố gắng là cố gắng là được, nhưng mà cố gắng là ok.
Thank you.